Nhà ông nhạc tôi ở Thạnh Mỹ, tuy khác làng, nhưng cách nhà tôi chỉ dưới 2 cây số ngàn. Thủ chỉ làng Thạnh Mỹ là một ông Tú tài, người trong họ ông nhạc tôi. Ông Tú này say rượu luôn và hay đánh bài xạo. Đây là một loại cờ bạc rất thịnh hành thời trước, nhưng nay không còn thấy đâu chơi nữa. Chơi bài xạo phải thật rành, nếu không có thể bán trâu, bán nhà như không. Bộ bài xạo có 60 lá, lớn bằng ngón tay trỏ, dài bằng 3 lóng tay bồi bằng giấy. Có lẽ ban đầu là sản phẩm của Trung Quốc vì có in chữ Hán. Nhưng sau người mình bắt chước làm theo nên hình thức có vẻ thô sơ mộc mạc, tức là bộ bài trùng, dùng chơi bài trùng hoặc đánh bài chòi. Bộ bài có văn, vạn, cách 3 pho. Pho nào cũng có từ 1 đến 9, cộng 27 lá. Lại có lá ông ấm, thái tử, bạch huê, cộng 30 lá. Cứ mỗi lá lại có một lá giống hệt như thế, thành ra 30 x 2 bằng 60 lá. Lối đánh bài xạo có hơi rắc rối. Người đánh bài cao, họ nhớ rất giỏi, nên đoán biết những con bài trên tay đối phương, rồi họ buộc phải đánh theo ý họ. Cuối cùng đối phương phải thua. Đánh bài xạo có khác với các loại bài như tài bàn, tứ sắc, vì có thể ăn thua to lắm. Thí dụ tôi đánh với 3 người, tôi đặt 10 đồng. Khi tôi tới 1 ván, 3 người kia muốn chung hay không, tùy ý. Nếu không chung, tôi làm dấu bằng 1 trụ tiền đồng, nghĩa là chồng mấy đồng lên nhau. Thế là tỏ ra tôi đặt 20 đồng. Tôi lại tới nữa, họ vẫn không chung. Tôi làm thêm 1 trụ tiền nữa, nghĩa là đặt 40 đồng. Vì người nào cũng yên trí mình sẽ tới, sẽ xóa cả, chỉ có 2 anh chàng kia phải chung thôi. Thế thì tội gì phải bỏ tiền ra cho mệt. Nhưng tôi lại tới liên tiếp 5 ván, bằng 1, bằng 2. 2 bằng 4, 4 bằng 8, 8 bằng 16, 16 bằng 32, 32 bằng 64, vân vân. Khi chiết tính thành số tiền to, có khi quá to đến nỗi phải viết khế cầm vườn tược, bán nhà cửa cho kẻ ăn. Hóa nên có người bước vào chiếu bạc coi là phong lưu, bước ra khỏi chiếu bạc đã là kẻ khốn khổ trong thiên hạ, mang nhục với làng nước. Ông Tú này đánh bài có nghề, dòm tôi có tiền muốn rủ đánh để kiếm lợi. Vì tôi tuy có biết, trong lâu ngày không chơi thì chắc chơi dở. Tôi không ưa đánh bạc, nên khi ông cho người tới mời, tôi không đi. Biết nhược điểm của thanh niên có tính khí nông nổi, ông chọc giận. Thầy cử mới cưới vợ, không muốn đi hay bà cử không cho đi? Quả nhiên tự ái nổi lên. Tôi nhận lời mời, nhưng biết trước sẽ thua, mà thua rất đậm, nên bí mật sắp đặt với một người đánh bài xạo thật cao là ông Cai Châu ở trong xóm tôi. Ngày kia tôi tới nhà ông Tú thì đã thấy có 2 người nữa. Thế là nhập cuộc. Độ 10 phút sau, ông Cai Châu ra cách vô tình, ghé lại thăm. Tôi rủ ông Cai chung với tôi. Ông bằng lòng. Ông Tú nói, không mấy khi, để ông cử đánh chơi cho vui, chung chạ làm chi? Ông Cai bảo, chung thì chung, nhưng tôi nhường ông cử đánh, tôi đâu dám vô phép chỉ vẽ hay sao? Ai ngờ 10 phút sau nữa, người nhà tôi xuống gọi. Có các quan văn thân hàng huyện lên thăm, cụ ở nhà bảo mời thầy phải về. Nghe xong, ai cũng giục tôi phải về kẻo mất lòng văn thân. Tôi giao bài cho ông Cai, để lại thật nhiều tiền rồi chào mọi người ra về. Ông Tú còn dặn, Lát nữa, mời ông cử xuống. Tôi dạ, nhưng không xuống nữa. Ông cai ở đó đánh đến chiều tối, ăn hết tiền của mấy người kia. Ông Tú còn thiếu 30 đồng. Ông cai dùng lời nói khích, khiến ông Tú bực mình phải đem hai cây vải xanh ra thế cho ông cai. Ông cai hỉ hả mang tiền và vải về thẳng nhà ông Nhạc tôi, vì tôi đang ở đó, kể lại đầu đuôi cho cả gia đình nghe và kết luận. Ông Tú biết ông cử không rành bài bạc, nên cố tình rủ rê để kiếm tiền. Không ngờ ông cử trẻ người mà mưu trí cao, tếp đặt với tôi khiến ông Tú thua xiển liễn. Ai cũng cười. Bà Nhạc tôi nói mãi, đáng kiếp, đáng kiếp. Ông cai chia tiền đánh ăn cho phần tôi. Tôi biếu ông cai một ít, còn bao nhiêu phân phát cho tất cả người giúp việc trong nhà và bảo. Của bất nghĩa, không giữ làm chi. Ai cũng hoan hỷ. Nhân về làng Thạnh Mỹ luôn vì đó là quê vợ tôi. Tôi để ý đến một cảnh hơi lạ mắt. Cuối làng có một khoảng đất hoang, trong có 6-7 cây gạo to, bóng mát âm u. Từ xưa, người ta vẫn đồn là nơi ấy có nhiều ma nên ít người tới lui. Sau có một tốp ăn mày đến đó che nhà ở. Khi tôi đi ngang qua đó, thấy có mười mấy gian nhà, trong có nhiều cái kiên cố sạch sẽ, dù chỉ lợp tranh, vách đất. Những người ở đó, nam, phụ, lão, ấu, đều làm nghề ăn mày. Cứ mỗi khi họ rủ nhau đi từng tốp, là có người mặc áo rách rưới đi trước xách cây gậy tre. Những người sau kẻ bồng con dại, kẻ gánh gánh không để chờ nhận thực phẩm bố thí. Nhân dân thường sốt sắng giúp họ. Có lẽ không phải là vì lòng tốt đâu. Vì làm sao thương hại được những người tương đối còn khỏe mạnh, lanh lợi như vậy. Và có lẽ chỉ vì kính trọng một tập tục và sâu xa hơn nữa là vì sợ. Sợ đủ thứ, nhất là sợ mất cắp. Bọn phường ăn mày hay ăn mày phường này. Đàn bà, con gái, nhiều người ăn cắp hết sức tài. Cả trẻ con mới nứt mũi cũng đã thông thạo môn này, mà lại còn biết tổ chức, có báo hiệu, có tiếp ứng, có cản hậu, có hành hung đủ cách. Vì thế gia đình nào tử tế, cho nhiều thì khi đi chợ, khỏi lo mất cắp. Mà nếu rủi ro có bị mất, cứ đến truy, chúng lấy lại liền, vì voi rành voi, ngựa thạo ngựa. Trái lại, ai đối xử hẹp hòi, nhất là có lời nói khó nghe, là thế nào trước sau gì cũng bị mất cắp ở chợ. Món thuế ấy, không có gia đình nào trốn được. Bởi vậy, khi nhà có dỗ và không hiểu do đâu ăn mày phường biết, tới ngồi chờ sẵn ngoài ngõ. Mẹ tôi sai dọn một mâm đàng hoàng, thịt tươi, cá ngon, đem ra cho họ ăn trước. Bọn ăn mày phường còn có những nghề lường gạt khác như cầm cái vụ, tức đánh tôm cua, một trò chơi bây giờ vẫn còn, và lẽ tất nhiên họ có nhiều mánh khóe để bóc lột các nạn nhân ngớ ngẩn, thiệt thà. Nhất là họ có môn ông tiên, chơi bài ba lá tuyệt tài. Thế nào khi thấy đánh là kẻ thiếu kinh nghiệm cũng xông vào để đặt chơi, rồi đặt thật, rồi tháo cả bông tai ra đặt. Và chừng chắc là con mồi đã kiệt quệ, chúng hè nhau bỏ chạy. Có ai can thiệp, chúng đánh nhào dựng giữa đường. Nào họ còn sợ ai, và ai còn muốn dây dưa vào với hạng người ấy. Tôi chưa vào nhà họ, nhưng nghe nói trên bàn thờ có thờ những loại bị, gậy. Nhiều kẻ nhờ đi xin mà khá giả, rồi đem tiền cho vay lấy lời. Sau này, tôi đi xa, đến năm 1946 trở về, thì được biết những người ăn mày phường đã cải nghiệp, đã đi buôn bán làm ăn như các đồng bào khác. Chỉ duy tới ngày giỗ kỵ, họ phải đi xin để cúng, chớ không được mua lễ vật như chúng ta, vì sợ ông bà quở phạt. Lại cũng lúc còn trẻ, tôi có thấy một tốp đi xin khác. Tốp này ăn mặc đàng hoàng, áo dài, quần đen, nói tiếng đàng hoàng. Họ đổ 10 người, cứ một thời gian là trở lại. Họ tự xưng là Lê Hậu, tức là con cháu của triều Lê, và không hiểu có thật không, nhưng xem ra dân chúng kính trọng lắm. Mỗi khi họ tới thì được mời vô nhà uống trà, ăn cơm như những khách lỡ đường, và khi đi còn cho chát tiền gạo nữa. Khi tôi lớn lên, những người Lê Hậu ấy cũng biến đâu mất. Có lẽ triều Nguyễn hiện còn mà con cháu cũng chả được đối đãi ra gì, thì triều Lê xa xôi đã mất trong ký ức quốc dân. Lê Hậu nào còn ý nghĩa gì nữa? Năm 1913, tôi đi thi hội. Lúc ấy, thi hội trường nhất, 5 đạo văn sách. Trường nhì, 2 bài luận Hán văn. Trường ba, 2 bài luận quốc ngữ. Trường tư, 1 bài chiếu là mệnh lệnh vua, 1 bài chế là pháp luật do vua ban, 1 bài biểu là tôi tâu lên vua những lời cảm tạ hay chúc tụng. Về chiếu, chế, biểu, tuy tôi đã tập làm, nhưng phải rèn luyện lại cho được thuần thục, nên mấy tháng trước khi đi, tôi vẫn học tập luôn. Nhà ông nhạc tôi có chiếc thuyền lớn chở hàng hóa như đường, tơ, xuống bán ở phố Hội An. Bữa ấy, ông nhạc tôi mời cha tôi cùng đi thuyền với vợ chồng tôi ra Ngũ Hành Sơn du ngoạn, nhân thể đưa tôi đi Huế. Ngũ Hành Sơn là một cảnh trí rất tiếng tăm, với 5 ngọn núi kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, với động huyền không trầm tịch, đài vọng hải nhìn ra cảnh bao la, bát ngát. Thắng tích này gắn liền với người Quảng Nam, cho đến độ người ta cũng gọi người xứ Quảng là người Ngũ Hành Sơn. Ở Ngũ Hành Sơn đề vịnh nhiều lắm. Nay xin ghi một bài của cụ Nguyễn Thượng Hiền, lãnh tụ cách mạng tiền bối, để các bạn xem. Ngộ nhập hồng trần nhị ngũ niên, bồng lai hồi thủ tứ mang nhiên, nhi kim đáo đắc tàn chân động, tảo thạch niêm hoa lễ chúng tiên. Dịch: 20 năm lẻ xuống trần gian, ngoảnh lại bồng lai gẫm dở gian, nay động tàn chân may được đến, dân hoa quét đá lễ tiên ban. Tôi lên xe lửa đi Huế. Tôi đến Huế lần này là lần thứ 3. 2 lần trước vì lo học lo thi, lo công danh phú quý, nên tuy có qua lại sông Hương mà cảnh một nơi, người một ngã. Bây giờ đã đổ hương cống, nợ đèn sách đã trả được phần nào rồi. Còn chuyến thi trạng này đổ phước mặt trời, hãy theo bạn đi viếng sông Hương cho biết. Sông Hương khá rộng, nhưng không sâu, không chảy mạnh. Đúng là cảnh nước trong sóng lặng, cả vòm trời xanh mây trắng hiện rõ ở lòng sông. Thật nên thơ. Dưới cầu Trường Tiền, một khúc sông có cồn hến, một gò nổi, bốn phía nước bao bọc. Sở dĩ gọi cồn hến vì nơi đây có nghề làm hến để bán cho cả thành phố. Cơm hến là một món ăn riêng của Huế, mặc dù con hến tỉnh nào cũng có. Ngoài ra, cồn hến còn sản xuất một thứ bắp nếp mềm, ngon, không xứ nào bì kịp. Thường ngày, ghe thuyền các xứ từ các ngã sông chở hàng hóa đến chợ Đông Ba bán, rồi mua những hàng hóa khác trở về thôn quê. Bến chợ vì thế luôn luôn chật ních những ghe thuyền và người. Nhưng cái đặc sắc của sông Hương không phải ở đó, mà là ở những chiếc thuyền dành riêng cho khách làng chơi. Khó mà nói cho bạn đọc hiểu cái tâm trạng của chàng trai xứ Quảng khi nhìn thấy và bước vào lòng loại thuyền này, dù hai tỉnh chỉ cách nhau một cái đèo. Nhà tôi ở gần sông Thu Bồn, sông rộng mênh mông, lòng sâu, các vạn nườm nượp những thuyền nhỏ lớn, những ghe bầu dài, có khả năng chở nhiều tấn hàng, với cả chục mái chèo lớn đủ sức vượt trùng dương. Các loại ghe thuyền ấy đều được đóng, cốt để chở hàng, không để chở người, cho nên rất thô thiển hoặc rắn rỏi, nặng nề. Loại ghe này có thể nằm trên mui cả mấy chục người, có khi cả trăm người, nhưng thật ra chỉ nằm cho qua những buổi, những ngày thiếu giường, thiếu phản, chứ chẳng chút êm lưng hay thuận lợi. Kể cả những cái ghe chở khách hàng ngày xuôi Hội An, đâu phải thiếu trai thanh, gái lịch, thế mà cũng cồng kềnh, cứng cỏi, chả cần gì mỹ thuật, chỉ cốt chở cho nặng, cho nhiều. Còn thuyền ở Huế, đa số đóng giống nhau, kiểu tam bản, nhưng mà sao trông thanh nhã đến thế? Thuyền nào cũng có đường cong, nét lượng dịu dàng, khiến cho chất gỗ vô tri cũng trở nên duyên dáng. Bước vào thuyền lại còn lạ lùng hơn nữa. Bờ thuyền rất thấp, lòng thuyền rộng. Có lẽ vì sóng sông Hương không có gì đáng ngại và cốt để khách tiện việc ăn nằm. Trước mui, thường có khi treo cả bốn bức sáo màu để che cho khách khỏi bị những con mắt tò mò nhìn ngắm. Qua sáo màu, chỉ thấy ánh đèn, bóng người, khiến kẻ đứng bên ngoài tưởng mình đang có duyên may được ngắm cảnh tiên. Phía trong thuyền, nào gối thêu, mền dạ, nào tấm gỗ ngăn hai khoang thuyền chạm trổ tinh vi những hình mai điểu. Rồi những bộ khay trà lịch sự được chủ thuyền kính cẩn mang ra cho khách giải khát. Tất cả cảnh ấy khiến cho anh chàng quê mùa xứ Quảng ngỡ ngàng, tưởng mình hỏi lầm thuyền. Vì có lẽ đây là phương tiện dành riêng cho một thượng quan nào chăng? Nhưng nhìn ra thì thuyền nào cũng thế. Cái thì còn nằm bến, cái đã dong ra mặt sông. Ấy thế mà giá thuê chỉ 3 giác, tức 3 hào mỗi đêm. Chúng tôi rửa chân, bước trên những chiếc chiếu hoa sặc sỡ đã trải sẵn trên ván thuyền bóng loáng. Lúc mặt trời lặn, gió nồm dịu mát, những đoàn vương tôn, công tử, tài tử giai nhân từng đoàn rủ nhau, nhiều kẻ có mang theo đờn sáo, xuống thuyền. Tôi bảo người lái cho thuyền theo sau những cái thuyền có thổi sáo, có tiếng đàn, tiếng hát, để thưởng thức ké cái thú thanh nhã của chốn đế đô. Cũng lần đi thuyền với bạn này, tôi được gặp cô Yến Nhi. Cô đi cùng một anh học sinh trường Quốc Tử Giám đã gặp tôi vài lần. Nghe nói anh ấy chỉ có sức học tầm thường. Anh giới thiệu cô Yến Nhi là em ruột. Tôi để ý xem cô này cử chỉ nhàn nhã, chắc người có học nhưng không đẹp mấy. Tôi chưa hiểu tại sao có cuộc gặp gỡ này. Vì thời đó, sự cách biệt giữa nam nữ còn rất gắt gao. Riêng có nơi đế đô còn có hơi dễ dãi, nhưng cũng chỉ ở hạng nào kia. Chớ còn đàn bà, con gái mà bước xuống loại ghe này vẫn bị người ta nghi ngờ, mà cũng không phải sai cho lắm. Tôi mời hai người thời nước. Anh học nói, tôi nghe quan cử ra thi hội, định đến hầu thăm. Cô em tôi lại xin đi theo, nói có bài thi muốn nhờ tiên sinh phủ chính cho. Cô Yến Nhi tiếp, chúng tôi học chưa có chi khá, nhưng cũng tập tò làm thi, nhờ quan cử dạy bảo cho. Tôi đáp, dạy bảo thì tôi không dám, nhưng có sách họa thì tôi xin họa. Hai anh em đều cười. Chúng tôi không dám. Bài thi Yến Nhi sách họa. Thuyền ai xuôi ngược giữa sông Hương, chậm mái cho em hỏi tận tường. Cớ bởi vì đâu cơn sóng gió, ai bày nên nổi cuộc tan thương. Tuổi tên hương ngự từ bao thuở, non nước thành xuân mấy nghiệp vương. Ngày vắng, đường dài ngơ ngẩn bước, bao nhiêu tâm sự bấy niềm thương. Tôi đọc xong hỏi, họa liền bây giờ hay để bữa khác cũng được? Yến Nhi đáp, xin bữa khác cũng được.
Tôi nói,
tôi sẽ gửi nhờ anh học đưa về cho cô. Chuyện trò một lúc hai người từ biệt. Tôi dặn anh học hai ngày nữa lên nhà trọ tôi chơi. Anh học nhận lời. Mấy hôm sau, tôi đưa bài họa đúng như lời hẹn. Mấy lời châu ngọc nực mùi hương, họa đáp cho ai được tỏ tường. Trăng nước dinh hư là thế thế, bể dâu biến chuyển bởi thương thương. Nguyễn Triều mới đặt tên Hương Ngự, Việt Sử đà ghi hiệu đế vương. Má đỏ cũng đeo sầu vạn cổ, khéo dư nước mắt nghĩ mà thương. Lại có phụ lục bài tứ tuyệt. Nếu tôi đổ trạng đến thăm cô, tôi hỏng tôi rời khỏi đế đô, đi thẳng về nhà cho vợ biết, rằng cô tài sắc lấn nàng tô. Tô tiểu muội, con Tô lão Tuyền, em Tô Đông Pha đời Tống, có tài mà không có sắc. Vì lòng trung thành với vợ, vì lề lối nhà nho ngăn đón tôi, không cho tôi tiếp xúc thân mật với bạn phấn son. Bài tứ tuyệt ấy tỏ ra không muốn giao thiệp với nữ sĩ. Thế mà anh học không biết, cứ tán thưởng mãi, rồi cáo từ. Về phần Yến Nhi, tôi tin là cô thông minh tinh tế hơn anh cô nhiều, chắc cô thừa hiểu. Sau đó ít ngày tôi đi thi hội. Lề lối thi hội tôi đã trình bày ở trên. Thi hội không phải như thi hương. Thi hương hễ mỗi trường thi xong thì yết bảng, ai có tên trên bảng thì vào thi trường kế tiếp. Thi hội thì trường nhất và trường nhì thi xong mới yết bảng. Khi coi bảng không thấy tên mình, lòng tôi cũng không lấy chi làm buồn. Vì biết mình tuổi ít, học kém, phải học thêm đã, mới mong đỗ đại khoa được. Chỉ vì đi lâu nhớ nhà, nên cấp tốc, sắp đặt trở về quê quán. Trước khi tôi về 3 ngày, nhà cha mẹ tôi bị cháy. Nghe nói cha tôi cúng đất, đốt giấy vàng bạc, mang lên mái nhà lợp tranh gây hỏa hoạn. Nhờ bà con trong làng kẻ công, người của giúp đỡ làm lại nhà mới, rộng rãi như trước. Tôi xem qua cảnh nhà, nói đùa. Chắc có tôi ở nhà, nhất định nhà không cháy. Ai ngờ sau đó 5 ngày, có người trong xóm đốt rác sau vườn tôi. Lửa bò vào bụi tre trong vườn, bụi tre ấy lại sát mái tranh nhà tôi. Vì trời nắng to, ánh nắng chói lòa, không thấy được lửa. Không may lại gặp gió to, bùng cháy hết sở nhà mới chúng tôi. Người đốt rác thấy vậy sợ quá, chạy vào lại khóc, kể lể. Tôi bảo, đó là cái rủi của chúng tôi, không ai bắt lỗi đến chú đâu mà sợ. Cha mẹ tôi cũng nói như vậy. Chú ấy mừng rỡ, ra về. Thời ấy, nhà bằng tranh rất dễ cháy, nhất là ở các xóm chợ. Cứ mỗi lần cháy là hết lan sang bên trái, lại tràn sang bên phải. Có khi mới cháy, chữa xong chưa kịp ở thì đã cháy lại. Cháy, chữa, chữa cháy. Tiếng mỏ, tiếng la thôi thì ầm cả xóm làng, như có cướp tới. Rồi vì sự lơ đễnh, cẩu thả, lại bảo là bà hỏa đốt. Có khi cả xóm, cả chợ góp tiền bày ra cúng tế cầu đảo linh đình. Có người còn bảo thấy bà hỏa chạy thế này, thế kia. Nhưng cúng tế cầu đảo xong, lại bất cẩn, lại cháy. Thấy nhà cha mẹ tôi cháy mãi, ông Nhạc tôi khuyên nên gắn làm một cái nhà ngói cho khỏi cháy. Cha mẹ tôi nghe theo là một cái nhà 3 gian 2 trái rộng rãi, kiên cố, tính chừng 700 đồng. Ông bà Nhạc tôi có giúp 300 đồng. Và từ đó, bà Hỏa tuy có đến viếng nhà khác, nhưng lại kiên ngói gạch nhà tôi. Lúc ấy, tôi nghe ở Huế có lập trường hậu bổ dành cho những người khoa giáp. Từ trước, Ở Huế vẫn còn trường Quốc Tử Giám. Quốc Tử Giám nằm ở trong thành, gần cửa Thượng Tứ, là một trường học cao đẳng cũng như các trường đốc học ở các tỉnh. Và như tôi nói ở trên, dùng để dạy tôn sinh, ấm sinh, học sinh và tú tài hay học trò bình dân nếu muốn vào học. Còn trường hậu bổ thì ai được vào đó, tức là xem như sơ bổ rồi. Nói cho dễ hiểu là đã được bổ dụng, sẽ ra làm quan. Cũng chiếu lệ thọ hàm, trừ hưu như các người làm việc cho chính phủ. Học viên chia ra bên chánh, bên giáo. Thời hạn học là 3 năm, đến năm thứ 3 thì chánh giáo có bài vở riêng nhau. Lối tổ chức này đã tham khảo nhiều theo kiểu Âu Tây, cũng như trường sĩ hoạn ở Hà Nội. Trước kia ở nước ta chưa có, ai muốn làm quan phải kêu nài chạy chọt. Trừ những người có thế lực được bổ dễ dàng, còn những người khác hay gặp sự khó khăn. Chán ngán, nên có người sau khi thi đỗ đành phải an bần lạc đạo, lấy gió mát trăng thanh làm thú, mượn câu thi chén rượu làm vui mà thôi. Học ở trường hậu bổ có lương. Năm đầu, mỗi tháng 12 đồng, năm thứ hai 14 đồng, năm thứ ba 16 đồng. Khi hạch ra trường trúng tuyển thì bên giáo được bổ huấn đạo, giáo thọ. Bên chánh, tức hành chánh, bổ đi hậu bổ các tỉnh, học tập chánh sự 6 tháng rồi bổ tri huyện. Tôi nghĩ cha mẹ đã già, nhà nghèo, may nhờ phước phận đã thi đỗ thì phải đi làm việc để kiếm lương bổng ít nhiều mà giúp gia đình. Nay có trường hậu bổ, đó là đường tiến thủ vững chắc, không cần tiền hay thế mà vẫn có thể nhẹ bước thanh vân. Chỉ hiềm là hạch vào trường toàn là chữ Pháp, mà mình quốc ngữ chưa rành thì chữ Pháp đâu mà đi hạch. Bây giờ muốn được vào trường phải đi học chữ Pháp đã. Bữa ấy tôi đem trình với cha mẹ tôi. Cha tôi nói, còn có thể ở nhà dạy học mà nuôi sống, chớ bôn ba làm chi cho mệt xác. Cha thấy có ông đại khoa còn không muốn làm quan với Pháp, huống chi mình mới đỗ cử nhân. Mẹ tôi nói, con tính đi học chữ Pháp phải không? Tôi dạ. Mẹ tôi bảo, khi trước mẹ thấy con học chữ quốc ngữ, những u, ơ, ú, ớ gì đó, mẹ không thích nghe chút nào. Tuy không biết chữ, nhưng không biết tại sao như con đọc chữ nho thì vui thích lắm, mà nghe quốc ngữ với chữ Pháp thì chán làm sao ấy. Tôi thưa, đó là mẹ không quen nghe nên không thích, hay là mẹ ghét Pháp rồi ghét luôn tiếng nước họ? Cha tôi hỏi, còn định đi học chữ Pháp ở đâu? Tôi thưa, ở làng Phi Phú, gần đây có thầy Lê Hiên dạy chữ Pháp. Con sẽ trọ ở nhà bạn con rồi đến học cũng tiện. Tôi thưa tiếp, hiện nay người nước mình muốn tiến bộ thì phải học khoa học của người Âu Tây. Mà muốn biết khoa học, trước phải biết chữ Pháp. Cho nên con học chữ Pháp để hạch vào trường hậu bổ là phải. Chỉ sợ con đã lớn mới học, không biết học có đến nơi không. Vả lại con đã đỗ đạt, nếu biết mình không đủ sức bay nhảy như người ta thì phải đi làm quan mới yên thân. Biết đâu ra làm quan, con lại không đỡ vớt được cho dân mình ít nhiều, còn hơn ở nhà để những kẻ lấy thế Pháp dọa nạt mình, rồi chỉ biết ôm mối hận trong lòng thì có đáng buồn không? Cha tôi bảo, cha cũng nói thế, chớ còn biết lo cảnh nghèo thì đúng rồi. Mẹ tôi cười, làm quan mà thầy không ưng thì năm xưa thầy đi thi làm chi mà cứ lịch ịch hỏng mãi. Chúng tôi cười. Sau đó tôi đến nhà thầy Hiên xin học. Thầy ấy hoan nghênh lắm. Nguyên thầy ấy hơn tôi vài tuổi, tướng nho nhỏ, lễ độ. Trước đó, thầy học trường quốc học ở Huế, đến năm thứ tư, thi diplôm bị hỏng. Hồi đó, có sức học đến bậc ấy, thì tuy vùng Gò Nổi có tiếng là đông người theo đòi chữ nghĩa, cũng không phải nhiều lắm. Theo tôi nhớ, chỉ gần nhà tôi có y sĩ Lê Đình Dương và em là y sĩ Lê Đình Thám, ở ngũ thôn Phú Bông. Ông Trương Xuân Mai sau làm tổng đốc và em là y sĩ Trương Đình Ngô mà thôi. Thầy ấy không làm việc gì, về nhà mở trường dạy chữ Pháp. Học trò đông lắm. Khi nhận lời tôi, thầy Hiên nói: "Ông là ông cử, phải ngồi riêng một bàn, không thể lộn xộn với trẻ em được. Tôi sẽ hết lòng chỉ vẽ cho ông." Từ đó, tôi ở nhà ông huyện Phan Đức Thạnh, làng Bảo An, khá gần nhà thầy Hiên, đi học cho tiện. Ông Thạnh vốn đỗ cử nhân, làm đến tri huyện rồi về hưu, nhà giàu. Ông ấy muốn mời tôi ở đó cho cậu con học thêm chữ nho. 3 năm sau, cậu ấy đỗ tú tài. Tôi mới học 3 tháng thì nghe trường hậu bổ Huế sắp lấy thêm người khoa bảng vào học. Các bạn tôi bảo tôi nên đi thi hạch. Tôi nói: "Tôi chưa biết chi cả, lấy chữ đâu mà hạch." Các bạn bảo: "Đây ra Huế nửa ngày đã đến, cứ đi, nếu chưa đổ cũng biết thể thức để sang năm ra hạch." Tôi nghe theo lời. Trong kỳ thi, lúc hành văn còn viết được 2-3 chữ. Đến kỳ khẩu vấn thì tiệt mù cả. May nhờ các quan chánh phó đốc giáo và các giáo sư người Pháp đối đãi ôn tồn nên đỡ xấu hổ. Họ hỏi: "Ông học chữ Pháp bao lâu rồi?" "Mới 3 tháng. 3 tháng mà viết được như thế là giỏi lắm. Thôi, về chịu khó học thêm, nhất định sang năm sẽ đổ." Tôi từ tạ về liền. Từ đấy, tôi ngày đêm chăm chỉ, quyết không để ý gì đến việc bên ngoài. Thế mà sáng sớm mùng 3 tháng 4 năm Bính Thìn, tức ngày 4 tháng 5 năm 1916, người bạn trong nhóm tôi đến nói với tôi: "Ông có hay chi không?" Tôi chẳng nghe chi hết. "Chuyện tày trời ông ơi, số là chiều hôm qua có người nói Huế, Quảng Nam và Quảng Nghĩa sắp khởi nghĩa đánh Pháp. Đến tối cụ Phan Thành Tài, người làng Bảo An sẽ đem nghĩa quân đi lấy tỉnh Quảng Nam. Họ bảo tôi cùng đi." Tôi xách rựa chạy theo, bụng bảo dạ. Hễ họ làm khá, mình cũng nhào vô. Nếu không xong mình cút trước, ai biết mà sợ. Dọc đường, thấy hạng người đi như tôi cũng nhiều lắm. Canh ba tới nơi. Lúc bấy giờ họ đã vây thành rồi, mà như tuồng họ cứ đợi một hiệu lệnh từ đâu đưa tới. Nhưng hiệu lệnh mãi không tới. Họ lại bảo là lính tập ở Hội An lên giúp sức, nhưng mãi chả thấy tâm dạng gì. Đến sau thấy họ bắt thang leo thành, tôi sợ không dám tới gần, mà hình như trong thành có phòng bị, nên cứ lịch kịch, khệnh khạng lên mà không có cách gì vào thành được. Cuối cùng đành phải giải tán. Tôi chạy một hơi về nhà. Tôi lại nghe nói ở vùng mình, cụ Trần Cao Vân quê làng Tư Phú, cụ Thái Phiên quê Đà Nẵng làm chánh phó quân sư, cụ Phan Thành Tài ở làng Bảo An làm nguyên soái. Ông y sĩ Lê Đình Dương, Đồng Châu với chúng ta sẽ làm tổng đốc nếu thành công. Tôi nói: "Như thế thì việc họ chắc không thành. Từ nay về sau, anh ăn nói cẩn thận kẻo họ nghi ngờ, nguy lắm. Đây là việc trọng đại, có thể bị chém đầu, không phải việc chơi đâu." Tôi đưa anh ấy về rồi vào thuật chuyện cho cha tôi nghe và hỏi: "Cha có quen cụ Trần Cao Vân, còn e cha có dính líu vào vụ này chăng?" Cha tôi nói: "Đã lâu lắm cha không gặp cụ, cha có hay biết chi đâu." Nghe cha tôi nói, tôi cũng bớt lo. Tuy nhiên, tôi vẫn đi hỏi nơi này, nơi nọ để cho biết rõ tự sự. Thật ra, ai ai cũng chỉ biết một cách mơ hồ, chỉ bàn tán nhảm với nhau, chứ chẳng có chút gì là đích xác. Hôm sau, cụ Tuần Vũ Hưu Trí Nguyễn Hiển Dĩnh, làng An Quán, cho người mời tôi xuống nhà cụ để cụ hỏi thăm một việc nào đó. Tôi rất băn khoăn vì trong lúc lộn xộn này, cụ mời mình nói chuyện gì? Tôi lại nghĩ, khi xưa cụ xuất thân tú tài trong thời kỳ nghĩa hội, cụ theo bọn triều giúp Pháp được bổ tri phủ, rồi lần hồi thăng đến Tuần Vũ về hưu. Trong khi làm việc có tiếng là đối với người Pháp cứng rắn lắm. Này đã già thì chắc cụ không dự vào việc khởi nghĩa này. Huống chi cụ đối đãi cha con chúng mình rất hậu tình, cụ đã mời mình phải đến. Khi tôi đến, cụ hỏi. Chắc ông đã nghe việc họ khởi nghĩa đêm qua. Dạ, tôi có nghe qua mà chưa hiểu đầu đuôi ra sao cả. Cụ nói. Tôi cũng chưa hiểu được mấy, không biết họ làm thế nào, công việc vỡ lỡ rồi, lại bỏ giữa đường một bó sắt bằng. Trong đó phong cho người này tổng đốc, người kia tri phủ, tri huyện, vân vân, nhiều lắm. Người trong làng tôi lượm được, đem đến cho tôi. Tôi nghĩ ông đã thi đỗ, mà cha mẹ song toàn, thì nên ra làm quan cho vui lòng cha mẹ. Nhưng ông không có thế lại không có tiền, thì việc bổ báo khó lắm. Vậy nhân dịp này, ông nên đem bó sắt bằng này nạp cho quan sứ sẽ bổ ông liền. Tôi nói. Bẩm cụ lớn, tôi hết sức cảm ơn cụ lớn có lòng chiếu cố đến tôi và gia đình tôi. Nhưng hiện nay lộn xộn, trong đám văn hào nhiều người lâm lụy. Chúng tôi vô sự đã là có phước rồi. Bước đường công danh sẽ nhờ cụ kỳ khác. Nay xin cụ cho phép tôi về. Cụ Tuần nói. Tôi thấy ông có học, có hạnh, tôi thương lắm, nên bàn với ông như thế đó. Ông không muốn thì thôi, chẳng có gì phải bận tâm. Sau đó tôi về ở nhà ông huyện Thạnh đi học. Nhà này gần nhà cụ Phan Thành Tài. Nghe nói đêm ấy, sau khi đánh thành tỉnh không xong, cụ Phan ở tỉnh chạy về, ý muốn tự vận, nhưng không được, và cụ phải đi tìm chỗ núi rừng để ẩn trốn. Lại nghe sau đêm ấy, người trong mấy nhà thân tín của cụ Phan đem thật nhiều những bao tời chứa đồ binh khí như rựa, mát, vân vân. Chờ đêm khuya ra vớt xuống sông Cái phía đông bắc làng Bảo An. Và những đồ quân phục toàn vải rằng đều đem chôn ở bãi cát. Cụ Phan Thành Tài có ông chú ruột Phan X, trước Đỗ Tú Tài, nhà giàu, tuổi dưới 60, bị quan tỉnh đòi hỏi dọa nạt thế nào đó. Ông Tú X sợ, cầu cứu với ông huyện Thạnh, dắt ông Tú đến tỉnh kêu xin. Có lẽ cũng có tốn ít nhiều nên mới yên. Nhưng lính tập kéo về đóng ở đình làng Bảo An đông lắm. Tôi nghe lính bắt thân nhân cụ Phan ra đình hăm dọa đủ thứ, bảo phải tìm cho được cụ Phan đưa về lập tức. Nếu chậm trễ sẽ bị đào mã, phá làng. Các Lý Hương lo cùng đốn cơm nước mà còn bị ngược đãi là khác. Cụ Phan nghe tình trạng ấy phải về thú tội, bị giải xuống tỉnh tống giam. Vài bữa sau, họ đưa cụ Phan ra pháp trường hành quyết. Lại nghe nói y sĩ Lê Đình Dương và một số đông nhân sĩ bị bắt giam. Ông Lê Đình Dương là con cụ Lê Đỉnh, nguyên tổng đốc Hà Nội, liền sau khi cụ Hoàng Diệu, người ở làng Xuân Đài, gần làng ông Đỉnh, tử tiết. Bấy giờ cụ đã về hưu. Ông Dương cùng em là y sĩ Lê Đình Thám, lúc trẻ theo học ở trường thuốc Hà Nội. Nhà cụ Thượng Lê Đỉnh ở gần nhà tôi. Lúc tôi thi đỗ về, gặp khi hai cậu ấm Dương và Thám nghỉ hè. Cụ Thượng và bà Hầu, mẹ sinh hai cậu ấy. Đời ấy vợ bé gọi là Hầu, vì bà vợ chánh mất rồi, họ tôn xưng lên làm bà Hầu. Cho mời tôi đến và kêu hai cậu Dương và Thám lại nói. Thầy mẹ muốn hai con học chữ Nho với thầy Cử. Lại nghe thầy Cử đang tìm chỗ học chữ Tây, thì các con dạy chữ Tây cho thầy Cử. Vậy các con sau này sẽ thi đỗ mà thầy Cử sẽ vào trường hậu bổ ngay, có phải lưỡng tiện không? Hai ông Dương và Thám nghĩ ngợi một lát rồi thưa. Tuân lời thầy mẹ, chúng con có thể gắng học giỏi chữ Nho. Nhưng học tài thi phận, nếu học giỏi mà thi không đỗ, thì nay bỏ trường thuốc là rất tiếc. Cụ Thượng và bà tỏ ý không bằng lòng. Tôi thưa. Tôi rất đồng ý với hai cụ vì tôi đang cần học chữ Pháp. Nhưng xét lời trình bày của hai cậu thật đúng. Vì hai cụ cũng đã thấy nhiều người học giỏi mà thi không đỗ. Xin hai cụ xét lại. Nói rồi tôi cáo từ. Tháng sau, hai ông Dương và Thám đi Hà Nội tiếp tục học trường thuốc. Rồi ông Dương làm cách mạng, sau khi đỗ y sĩ về nhậm chức ở Hội An. Cái bó sắt bằng có đóng ấn vua do ông Xã Mãi, làng Phước Kiều đúc ấn, được sự đồng ý ban phát của vua Duy Tân trên nguyên tắc. Đã lọt vào tay cụ Tuần An Quán, Nguyễn Hiển Dĩnh. Rồi cụ đem nạp cho công sứ, giúp cho nhà đương cuộc một tài liệu quý để họ lùng bắt tất cả những nhà cách mạng thực tế có liên quan công cuộc khởi nghĩa này. Kể từ hôm y sĩ Lê Đình Dương bị bắt, cha mẹ ông rất lo sợ. Vì quá lo sợ nên bị những kẻ lừa phỉnh lấy một số bạc để đi lo giùm. Nhưng cái việc tày trời như thế mà lo với ai bây giờ? Chẳng qua là một bọn gian manh chờ cơ hội người ta chết lòng chết ruột, bày điều đặt chuyện để kiếm tiền một cách độc ác mà thôi. Sau y sĩ Dương bị đày lên bang Mê Thuộc rồi chết trên ấy. Chú thích. Còn y sĩ Lê Đình Thám, sau thăng bác sĩ, đã có công rất lớn trong việc canh tân đạo Phật ở Trung Việt. Thành lập Trung Kỳ Phật Học Hội. Thời kháng chiến, ông giữ một vai trò quan trọng. Phần trên, tôi có gọi các ông Dương, Thám là cậu vì. Theo lệ triều Nguyễn, các đương quan tam phẩm trở lên, có bao nhiêu con đều được khai ấm. Người có học được khai ấm sinh, không học được ấm tử. Tự trung, người con đầu được khai ấm thọ. Như con đầu cụ Lê Đỉnh là ông Lê Diên được khai ấm thọ hàm, Hàn Lâm Viện biên tu. Hết chú thích.